xanh mây trắng hoa cài lối đi, đĩa cầu rợp bóng từ bi, mười phương thanh thoát khắc ghi lời vàng, hoa mâm quyên khắp không gian như nguồn suối mát tươi ngàn đất khô, Phật về dựng lại cơ đồ trầm luân đáy biển nhấp nhô sóng dù. Ai ơi tình giác ngày thôi lánh xa cái ác xây đời sống vui làm lành học pháp nào vui vượt qua sáu ngã nỗi trôi luân hồi.
Xin chào. trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy.
Mình là vật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đâu vậy? Còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy.
Là thật ngày mai
học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đâu thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy.
Mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai.
Các đại chúng, bây giờ chúng ta thực tập thiền quán theo dõi hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về thân. Thở vào và thở ra, tôi có sự an tịnh về người.
Oh.
tình về ý. Thở vào và thở ra tôi biết rất rõ. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão, tức ngày mùng 2 tháng 5 2011, tại núi Ngọc Hồ, bên cạnh núi Kim Phồng, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả chúng tôi đã có một ngày thực tập thiền quán và giảng ngày diễn lực sâu. Thở vào và ra, tôi biết tôi đang thở vào và ra. Thở vào và ra, tôi biết rất rõ, chúng tôi có giờ phút này, mình nhờ có cha mẹ tôi, có tổ tiên ông bà nội ngoại của tôi. Giữa sự thanh tịnh của chính tôi, giữa sự bình yên của đất trời, và sự có mặt của tam bảo cao quý, các vị Bồ Tát, hộ pháp thiện thân, chúng tôi hứa rằng
cô phải nói những gì tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho mọi người và muôn loài. Chúng tôi phải làm những gì tốt đẹp để đem lại hạnh phúc cho mọi người và muôn loài. Chúng tôi phải nghĩ những gì tốt đẹp để đem đến hạnh phúc cho mọi người và muôn loài, không những đời này và ngay cả đời sau. Không phải chỉ có nơi này mà khắp cả mọi nơi. Xin đại chúng trở về với thực tại đang là để chúng ta cùng nhau nghe pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão, tức là ngày 2 tháng 5 2011, tại khu rừng ở Mũi Ngọc Hồ, bên cạnh Mũi Kim Phòng, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta có pháp thoại. Bốn chất liệu tạo nên đời sống thành công của mỗi chúng ta. Chất liệu thứ nhất là niềm tin. Chúng ta muốn thành công trong đời sống thì yếu tố trước tiên giúp ta là niềm tin. Nếu sống ở trên đời này chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có đức tin thì sự sống của chúng ta không vươn lên được. Cho nên sự sống của chúng ta mà vươn lên được là nhờ chúng ta có niềm tin, chúng ta có đức tin. Trước hết là chúng ta phải có niềm tin giữa con người với con người. Và thế giới con người chỉ có hạnh phúc khi nào chúng ta sống với nhau, có niềm tin với nhau. Và ta đem niềm tin đó để hỗ trợ cho nhau thì chúng ta mới có hạnh phúc, chúng ta mới có an lạc. Và sự thành công trong đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Tin vào con người, tức là tin vào những gì tốt đẹp nơi con người vốn có. Ta tin vào con người là ta tin vào những gì mà con người có thể đứng dậy từ nơi chính tâm hồn của mình, từ nơi chính ý chí của mình, và từ nơi khi đôi chân và đôi bàn tay của mình. Và ta đưa bàn tay đó mà giúp nhau, ta sử dụng đôi để giúp nhau, để đi tới với nhau. Và ta chia sẻ cho nhau bằng tất cả tâm hồn và có đầy đủ chất liệu của niềm tin. Khi mà ta có niềm tin như vậy rồi, ta đừng nghĩ rằng người khác không tin mình, mà mình chỉ sợ rằng mình không đủ khả năng để tìm người khác. Phần nhiều mình sợ rằng người khác không tin mình, mà mình quên đi rằng mình không đủ khả năng để tin người khác. Cho nên mình phải thật tập để mình đủ khả năng để tin người khác. Tin người khác ở chỗ nào? Mình biết rằng dù một người rất độc ác, họ vẫn có cái dễ thương của họ. Một người rất xấu, họ vẫn có cái dễ thương của họ. Và mình tin cái dễ thương của họ. Có thể có điều kiện thì phát sinh. Và muốn người khác tin mình thì trước hết là mình phải có niềm tin, và mình phải thể hiện cái niềm tin của mình cho mọi người. Cho nên yếu tố thành công trước hết phải là niềm tin, phải là đức tin. Tôi xin nhắc lại, không có niềm tin, có đức tin, chúng ta sống không có hy vọng. Chúng ta không sống không có điểm đến, và chúng ta sống không có cái đà để vươn lên. Nhiều người trẻ hiện nay sống rất là thất vọng, bởi vì họ mất niềm tin. Họ mất niềm tin ở nơi chính họ, và họ mất niềm tin ở những người lớn đã từng đối xử với họ. Và vì vậy, giới trẻ đã sinh ra nhiều cái tiêu cực trong cái đời sống hàng ngày. Và họ khi đã thể hiện sự tiêu cực trong đời sống của họ hàng ngày ấy, thì họ sẽ bị thiệt hại, và cái sự thiệt hại đó liên hệ đến gia đình, cha mẹ và những người thân yêu của họ. Cho nên chúng ta phải thực tập niềm tin, và chúng ta phải có niềm tin. Là đương nhiên là những người trẻ theo đạo Phật thì niềm tin của họ là ở nơi Phật. Và niềm tuổi trẻ nào có niềm tin Thiên Chúa thì họ có niềm tin ở nơi Thiên Chúa, và họ phải thực tập cái niềm tin Thiên Chúa đã dạy cho. Và những người trẻ theo Bà La Môn giáo thì họ phải có cái niềm tin từ Phạm Thiên Brahma, và họ phải thực tập để họ đi tới đường của Phạm Thiên. Và những người trẻ Hồi giáo thì họ phải có cái niềm tin đối với thần Allah, và họ phải thực tập để họ đi tới với thần Allah. Người Phật tử chúng ta có niềm tin đối với Đức Phật thì chúng ta phải thực tập niềm tin đó mỗi ngày, để mỗi ngày chúng ta có thể đi tới với Đức Phật. Đi tới với Đức Phật bằng tấm lòng của mình, bằng tất cả trái tim. Khổ đau nhất ở trong thế gian này chỉ dành cho những người không có niềm tin. Và sự thất vọng chỉ dành cho những ai ở trong thế gian sống không có niềm tin. Nhưng ta chưa đủ khả năng để tin Phật, chưa đủ khả năng để tin Thượng Đế, chưa có khả năng để tin Phạm Thiên, chưa có khả năng để tin Thần Allah, thì ra đi nữa chúng ta cũng phải có khả năng tin vào những gì tốt đẹp mà cha mẹ chúng ta đã để lại cho chúng ta. Con cái mà không tin vào cái dễ thương, cái cao quý của cha mẹ đối với mình thì đó là bất hạnh. Và nếu mình tôi luyện niềm tin của mình thì mình có thể có khả năng tin vào những gì tốt đẹp với chính mình và những người xung quanh là yểm trợ mình. Phật cũng sẽ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. Thượng Đế cũng sẽ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. Và các bậc thánh hiền chỉ yểm trợ mình khi mình có niềm tin ở nơi chính mình. Còn mình không có niềm tin ở nơi chính mình thì không ai yểm trợ mình nổi hết. Vì vậy mà chúng ta cần phải có niềm tin, cần phải có đức tin để đời sống của chúng ta vươn lên và chúng ta có thể thành công trong đời sống của chúng ta. Đó là chất liệu thứ nhất. Chất liệu thứ hai là ta phải sống bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta đừng có sợ người khác không thương mình, mà chỉ sợ rằng mình sống với mọi người không bằng tấm lòng. Bởi vì mình sống với mọi người không bằng tất cả tấm lòng của mình thì không ai thương mình hết. Và khi mà mình sống với tất cả mọi người bằng tất cả tấm lòng của mình ấy, thì mình bảo người kia, bảo mọi người đừng thương mình thì mọi người vẫn thương mình thôi. Đó là sự thật. Mình sống với tất cả mọi người bằng tấm lòng thì dù cho rằng mình yêu cầu mọi người ghét mình đi, người ta vẫn thương mình. Đó là sự thật. Trả lại, mình sống với mọi người không bằng tất cả tấm lòng, mà bằng sự lừa phân, bằng sự đóng kịch, bằng những thủ thuật, thì dù cho mình có ráng rà trên đài truyền thanh, truyền hình, báo chí bảo rằng mọi người thương mình, tôn trọng mình, thì cũng chẳng ai thương mình và cũng chẳng ai tôn trọng mình đâu. Đó là sự thật. Cho nên mình đừng đi quảng cáo với mọi người khi thực sự mình sống với mọi người không có tấm lòng, thiếu sự chân thật ở trong, thì không ai giúp mình nổi đâu. Nếu người ta có giúp mình là vì người ta lòng, nhưng mà mình có thể nói dối với một người, mình có thể nói dối với hai người, mình có thể nói dối với ba người, nhưng mình không thể nói dối với toàn thể mọi người. Bởi vì mình nói dối một người, mình nói dối hai người, mình nói dối với ba người, thì một, hai, ba người đó có thể lầm mình. Nhưng mà mình không thể nói dối với toàn thể mọi người. Và mình có thể nói dối thành tựu được trong khoảnh khắc, trong thời gian, nhưng mình không thể nói dối về lịch sử. Mình không thể lừa gạt lịch sử được. Vì vậy mà mình phải sống với tất cả mọi người bằng tấm lòng, bằng sự chân thật của mình. Ngày hôm nay người ta chưa hiểu thì ngày mai người ta sẽ hiểu mình. Năm này người ta chưa hiểu mình, sang năm họ sẽ hiểu mình. Và nếu bất hạnh nhất là cái thế gian này trong hiện tại không ai hiểu mình, thì thế gian tương lai, thế hệ tương lai sẽ hiểu mình. Màu nhiều lắm. Có đôi người cố gắng chứng tỏ để cho mọi người hiểu mình, nhưng mà thực sự ra mình không có cái gì chân thật để mọi người hiểu cả. Cho nên mình cố gắng chứng minh cho mọi người hiểu mình cũng vô ích thôi. Cho nên cái mà để cho mình thành công là mình sống với mọi người bằng tấm lòng. Mà chắc chắn rằng mình nhìn vào trong trái tim mình nhìn vào ở trong cái đời sống của mọi người, ai cũng thích là sống chân thật hết á. Ai cũng thích mọi người đối xử với mình bằng sự chân thật hết á, phải không? Cho nên cái chất liệu thứ hai là mình phải sống với mọi người bằng tất cả tấm lòng. Mình phải sống với tất cả mọi người bằng tất cả những cái chân thật. Và sự chân thật là có thật ở trong cái đời sống của mình. Thì đó là một phép là tạo nên sự thành công trong đời sống của mình. Khi mình sống chân thật rồi, mình yêu cầu mọi người đừng hỗ trợ mình thì mọi người cũng hỗ trợ mình. Và mình sống chân thật với mọi người rồi, mình có treo cái bảng hãy ghét tôi đi, hãy lãnh xa tôi đi, thì mọi người vẫn thương mình và biết tới với mình, gần gũi mình thôi. Bởi vì gần gũi người chân thật thì mình hạnh phúc. Cho nên mình sống chân thật thì mình hạnh phúc, và mình có khả năng chia sẻ hạnh phúc đến cho nhiều người. Đó, cho nên chân thật là một phép lạ của sự thành công. Chân thật là một phép lạ giúp ta thành công trên mọi lĩnh vực. Chúng ta làm giáo dục, chúng ta có sự chân thật thì chúng ta sẽ thành công về mặt giáo dục. Chúng ta làm kinh tế, chúng ta có sự chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt kinh tế. Chúng ta làm ngoại giao, chúng ta có sự thành công, chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt ngoại giao. Chúng ta làm văn hóa, chúng ta có sự thành thật và chân thật, chúng ta sẽ thành công về mặt văn hóa. Chúng ta làm chính trị, chúng ta có sự thành thật thì chúng ta sẽ có thành công về mặt chính trị. Chúng ta tu tập, chúng ta có sự thành thật thì chúng ta sẽ thành công về mặt tu tập. Nói một cách khác, sự thành thật, sự chân thật có mặt ở đâu thì nó giúp ta thành công ở đó, ở lăng trực đó. Cho nên tôi nói rằng chân thật, thành thật là phép lạ. Phép lạ. Và nó có khả năng bất hoại đối với mọi thời gian. Và nó có khả năng bất hoại đối với mọi không gian. Bởi vì chân thật là cái khác và ngàn đời của con người vốn thường. Đã là con người thì dù là một người què, một người tàn tật, một người bần tiền đến mức nào, họ vẫn có cái khát vọng hướng thượng. Nhưng chẳng qua họ chưa hướng thượng được là vì họ chưa có điều kiện, chưa gặp được thầy hiền bạn tốt, chưa gặp những hoàn cảnh xung quanh dễ thương. Chứ nếu gặp thầy hiền bạn tốt, gặp những hoàn cảnh dễ thương thì tức khắc cái chất liệu hướng thượng trong họ sẽ phát khởi. Cho nên cái chất liệu thứ hai là chân thật, là thành. Chất liệu thứ ba là lắng nghe và học hỏi. Chúng ta muốn thành công, chúng ta phải học. Và chúng ta muốn thành công, chúng ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe người ta khen mình và học hỏi từ những điều kiện thuận lợi ấy, chuyện đó còn dễ. Nhưng mà chúng ta học tập trong những hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta lắng nghe những người chỉ trích mình ấy, thì cái đó nó giúp cho ta thành công nhiều hơn để thất bại. Còn chúng ta chỉ học tập ở trong hoàn cảnh thuận lợi và chúng ta chỉ việc lắng nghe những lời khen chúng ta, tân bốc chúng ta, thì cái chuyện thành công ở đó chỉ có 30%, mà thất bại nó tới với chúng ta đến 70%. Trái lại, chúng ta biết lắng nghe người khác chỉ trích mình và biết học tập từ những cái khó khăn trong đời sống của chính mình ấy, thì sự thành công nó sẽ đi tới với mình đến 80%. Cho nên cái chất liệu học tập và lắng nghe là cái chất liệu mà giúp cho mình thành công ở trong đời sống này. Bởi vì có học tập thì chúng ta mới biết được phương pháp để làm. Bởi vì có học tập cho nên chúng ta có một phương pháp để chọn lựa, để loại trừ những cái gì trở ngại chúng ta và chọn lọc những chất liệu nào, những phương pháp nào giúp ta thành công. Tất cả những cái đó nó phải có gốc rễ từ cái sự học tập. Và chúng ta hiểu sâu được vấn đề, chúng ta nghe sâu được vấn đề là nhờ chúng ta biết ngồi yên để lắng nghe người khác nói. Dù người khác nói đó là đang chỉ trích mình, đang phê phán mình một cách gắt gao. Khi mà chúng ta có khả năng lắng nghe người khác khen mình bằng một lỗ tai, việc phải, và mình biết lắng nghe người khác cả chê mình bằng một cái lỗ tai thiệt hại. Như vậy là đúng, mình là sử dụng đúng hai kỹ năng của nghe. Phần nhiều chúng ta chỉ sử dụng được cái kỹ năng nghe thôi, nghe người ta khen mình thôi, cho nên ngay đó mình đã thất bại trong cái nghe rồi. Vì vậy mà mình phải học tập cách nghe cả hai chiều, cách nghe cả hai phía, cách nghe của những người ủng hộ mình và cách nghe của những người đối lập mình. Cho nên người lãnh đạo mà không đủ khả năng nghe người khác chỉ trích mình, đối lập với mình, thì người đó là bị điếc đi một lỗ tai rồi. Một chính phủ mà chỉ nghe người khác khen mình thôi là cái chính phủ đó bị điếc đi một lỗ tai rồi. Cho nên làm chính phủ thì phải biết nghe những người yểm trợ mình, lắng nghe những người yểm trợ mình. Họ yểm trợ như vậy đúng không? Phải biết lắng nghe. Vì yểm trợ khen mình nhưng mà không đúng thì mình lọc ra, chê mình mà đúng thì mình ghi nhận để mình tìm cách mình áp dụng. Đó, như vậy làm chính phủ đó, làm chính quyền á, mà mình bị biết một lỗ tai rồi thì mình lãnh đạo đất nước nó sẽ bị gãy đi một cạnh. Cho nên đất nước nó chỉ chấp cánh bay cao khi nào mà người lãnh đạo đất nước phải đủ khả năng chấp nhận người yểm trợ mình và chấp nhận những người đối lập mình. Và cả yểm trợ cả đối lập đều có công như nhau trong sự xây dựng một chính phủ hoàn hảo, một đất nước hoàn hảo. Cho nên mình sống giữa đời này mà người ta khen mình thôi, không có ai chê mình cả, là một bất hạnh. Vì vậy mà trong kinh Tịnh Hoa, Đức Phật đã thọ kỷ cho Đề Bà Lạc Đa. Đề Bà Lạc Đa là người mà chống đối giúp Đức Phật rất là dữ dội. Thế mà Đức Phật chấp nhận Đề Bà Lạc Đa và cuối cùng nâng đỡ để giúp cho Đề Bà Lạc Đa trở thành con người chuyển thức. Và không những vậy mà còn giúp cho vua A Xà Thế là một vị vua yểm trợ Đề Bà Lạc Đa. Đức Phật cũng thuyết pháp cho A Xà Thế nghe và cuối cùng cũng đưa A Xà Thế trở thành trong vị vua hiện thực. Như vậy mình muốn làm chính trị thành công, mình muốn làm kinh tế thành công, mình muốn làm giáo dục thành công, mình muốn làm nhà tu hành thành công, mình muốn làm kinh tế thành công, mình muốn làm ngoại giao thành công, thì mình phải gì? À, phải có cái chất liệu học tập và biết lắng nghe mọi người từ mọi phía đến với mình. Và quan trọng nhất là phải biết lắng nghe được những cái lời hay ở những người chỉ trích mình, ở những phía đối lập với mình. Mà còn không thì coi như nào cả mình bị tê liệt một phía rồi. Con người bị tê liệt một phía có thể là người có hạnh phúc được. Đó là sự thật. Bản thân họ có hạnh phúc, họ làm thế nào để có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người? Đó là chất liệu thứ ba, là phải biết học tập và lắng nghe. Đó là chất liệu tạo nên sự thành công trong đời sống của chúng ta. Chất liệu thứ tư là phải thực tập, và để mình có chất liệu ứng dụng và khác biệt. Cái biết giúp cho mình thành công ở mặt lý thuyết, ở mặt lý luận, nhưng mà ứng dụng giúp cho mình thành công ở mặt thực tế. Cho nên mình đưa cái biết của mình đi vào thực tế. Tham thì ai cũng biết nó là xấu. Trên lý thuyết thì ai cũng biết nó là xấu, phải không? Nhưng mà trên thực tế thì từ khi xã hội loài người bắt đầu có cho đến ngày hôm nay, con người đã chế ra bao nhiêu loài vũ khí tổ tấn, con người đã khám phá được công trăng, đã chinh phục được một phần nào của thiên nhiên, nhưng mà thế giới xã hội con người văn minh như thế chưa bao giờ diệt sạch tên ông trùng của thế gian này. Biết tham là xấu, nhưng mà cả thế gian này văn minh cực kỳ vẫn chưa diệt hết được tên ông trùng của thế gian này. Cho nên sáng nay tôi nói với thầy Tình, với thầy Cấp Mạng, ước gì mình ưa đi đâu thì mình để cửa như vậy mà đi, đừng có khóa gì hết thì hạnh phúc biết mấy. Và về sáng nay tôi đưa chìa khóa cho thầy Tình mở cửa phòng với thầy Cấp Mạng để hai thầy sửa cái máy vi tính. Đưa chìa khóa cho rồi mà mấy thầy xuống mở cửa phòng không có ra. Khi mở cửa phòng không có ra rồi á, thì mấy thầy bắt đầu mở cửa sổ, mà nhảy qua cửa sổ để rồi đi vào cái cửa mà chúng tôi để trống ở phía trong. Khi mà khóa cửa lại thì tôi nói ước gì giữa đời này không có ấn trồn, tức là mọi người biết giữ giới thứ hai Đức Phật dạy, thì thế gian này nó hạnh phúc biết mấy. Đời không biết bao nhiêu chuyện, quý vị cứ nghĩ đi. Con người đã lao tâm tổn trí để chế ra bao nhiêu cái chìa khóa, để mà khóa nhà mình, khóa cửa mình, rồi khóa phòng mình, rồi khóa tủ mình, bao nhiêu công sức, rồi là lấy bao nhiêu hầm mỏ sắt thép, rồi nung rồi nấu rồi chế ra những cái loại khóa này khóa kia để mà khóa cho kỳ phòng mình, khóa cho kỳ tủ mình, khóa cho kỳ xe mình. Ước chân thế gian này chỉ cần thực tập giới thứ hai là không trộm cắp thôi, thì tài nguyên của những loài nó dư dả để chúng ta có thể đi chơi ở khu rừng, chúng ta có thể chữa bệnh cho nhau mà khỏi cần phải tiền bạc. Đó, cho nên thế gian này tốn vào những cái mục tiêu mà không đâu ra đâu cả là tại vì bởi cái lòng tham con người. Cho nên việc tham lam là xấu, trộm cắp là xấu, đó là mặt lý thuyết. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta thật sự không tham, thật sự không trộm cắp, thì đó phải là cái mặt ứng dụng. Chúng ta phải biết biến những gì tốt đẹp mà chúng ta đã kiếm nghiệm được, chúng ta đã khám phá được, trở thành thực tế. Cho nên biết và đưa cái biết mình đi vào thực tế thì đó là phép lạ của sự thành công. Mình phân tích cái tai hại do việc trộm cắp đem lại, phân tích như vậy rất giỏi nhưng mà chưa hay, giỏi nhưng mà chưa hay. Phải làm thế nào để chúng ta không trộm cắp, để tất cả mọi cái chìa khóa đều trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. Cho nên cả cái thế giới này văn minh như vậy mà vẫn không bao giờ diệt hết được tên ăn trộm. Không những không diệt mà tên ăn trộm nó biến dạng từ một cái dạng này qua một dạng khác. Có đôi người thì ăn cắp vàng, cắp bạc, có đôi người ăn cắp thịt, cắp cá, có đôi người ăn cắp lương thực, có đôi người là ăn cắp bản quyền, ăn cắp chức sản của người khác. Nghĩa là đủ thứ ứng cắp, đủ thứ ứng trộm. Nhưng mà tất cả nó có gốc rễ từ nơi cái lòng tham của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ứng dụng cái hiểu biết đúng đắn của chúng ta vào trong đời sống thực tế. Và khi mà chúng ta ứng dụng đúng phương pháp, kết quả tốt đẹp sẽ xuất hiện cho chúng ta. Và khi mà ứng dụng như vậy thì nó phải đi kèm theo về sự khám nhận đấy. Cho nên không ăn trộm cũng phải là một sự chịu đựng. Trước hết là mình phải chịu đựng về cái lòng tham của chính mình. Nó bắt đầu trồi lên thì nói thôi cậu ơi nằm yên cho. Nếu mà tôi theo cậu thì tôi không còn gì là tôi. Và nhiều người mà theo cầu thì xã hội này không còn là gì hết, rất là nguy hiểm. Và cho nên xin những người ấn tổ hãy nằm yên cho, xin những hạt giống tham lam ở trong lòng tôi hãy lặng yên cho tôi, để cho tôi thật sự có bình an. Có đôi người điên trộm người ta mà cho rằng mình thành công, thì sự thành công đó chính là sự thất bại. Cho nên việc mà không ấn trộm cũng phải tham nhận để thực hiện được cái chất liệu đó. Không nói láo cũng phải là tham nhận để thực hiện được cái việc không nói láo, phải không? Cho đôi khi nói láo quen miệng, bây giờ mình muốn không nói láo thì mình phải thực tập cái hành tham nhận. Mình phải thực tập cái hành tham nhận thì mình mới thành công trên cái mặt không nói láo, không trộm cắp. Và mình thực tập cái hành tham nhận thì mình mới chế ngự được cái lòng tham ở nơi một chúng ta. Và chúng ta thực tập hành tham nhận, chúng ta mới thành công trên cái mặt chế ngự sự dân dư của chúng ta. Và chúng ta phải biết thực tập và hành tham nhận thì chúng ta mới thành công trên cái mặt gọi là thực hành những điều tốt đẹp của chúng ta, để chúng ta hiến tặng những gì tốt đẹp của chúng ta đang có cho mọi người. Cho mọi người những điều tốt đẹp chúng ta cũng phải tham nhận, phải không? Phải không? Mình nuôi một đứa con, mình phải tham nhận về nó rất là nhiều. Nuôi thằng cu may, nuôi thằng soda thì mình cũng phải tham nhận về nó rất là nhiều. Phải không Trị Trang? Phải không Hương Thư? Phải không? Rất là tham nhận. Phải tham nhận. Cho nên hôm nay nơi khu rừng này tôi chia sẻ bốn chất liệu tạo nên sự thành công trong đời sống con người của chúng ta. Chất liệu thứ nhất là gì? Niềm tin. Chúng không có niềm tin là chúng ta mất trạng thái. Hiện tại chúng ta đã mất, mà tương lai chúng ta cũng mất. Chúng ta mất những gì tốt đẹp với chính chúng ta, và chúng ta sẽ mất những gì tốt đẹp xung quanh chúng ta. Vì do chúng ta sống không có niềm tin, chúng ta sống không có đức tin. Và chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta sống thiếu thành thực với chính ta và thành thực với mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta không chịu học hỏi và không chịu lắng nghe từ nhiều phía. Và chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta chỉ nói hay mà chúng ta sống dở. Chúng ta lý luận tốt mà chúng ta sống rất tồi, vì chúng ta không biết ứng dụng những gì tốt đẹp do chúng ta phát hiện ra, do chúng ta chiêm nghiệm được vào trong đời sống thực tế của chúng ta, qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, cười, làm việc. Và chúng ta có thể làm buổi sáng và buổi chiều chúng ta bỏ, chúng ta cho đó là không thành công, là vì chúng ta không có tham nhận. Bởi vì thành công của chúng ta không phải chúng ta làm cái là có liền, có những cái chúng ta làm có liền, nhưng mà có những cái chúng ta làm 2 năm mới có những cái chúng ta làm 10 năm mới có những cái chúng ta làm 20 năm mới có. Chúng ta có ước vọng trở thành ra một bác sĩ thì không phải là chúng ta buổi sáng muốn làm bác sĩ mà buổi chiều có bác sĩ liền. Chúng ta muốn làm một bác sĩ thì chúng ta phải mất mấy? Chúng ta phải trải dài cho tới đến 18 năm. Cho nên 18 năm đó chúng ta phải tham nhận, kiên trì. Chúng ta muốn muốn trở thành một giáo sư cũng vậy. Chúng ta muốn trở thành ra một nhà lãnh đạo cũng vậy. Cho nên không phải chúng ta muốn phục trước mà phục sau có liền được. Có những cái chúng ta muốn phục trước thì phục sau có. Đó là chuyện uống nước, uống nước lạnh. Phục trước lúc sau có là uống nước lạnh. Ra nơi diễn mà bốc lên mà uống, chuồng về sông bốc lên mà uống. Nhưng mà người ta nói rằng nước sông cũng có công đi mốc. Cho nên đừng có tưởng rằng là mình muốn tốt đẹp là có liền. Cho nên mình muốn tốt đẹp rồi mà mình phải tham nhận và biến nó trở thành hiện thực. Và khi nó trở thành hiện thực thì phải có thời gian. Có đôi người nghe nói tu lâm Phật liền thích lắm, cào đầu mặc áo vàng để lâm Phật liền. Nhưng mà cào đầu mặc áo vàng mà muốn lâm Phật liền cho nên nó trở thành ra má. Cho nên tu không phải một ngày hai ngày mà nhiếp phục được cái tâm phàm ở nơi mình được, mà phải trải qua thời gian rất dài. Có khi cả một đời người mà chưa nhiếp phục được những cái sân tâm ở nơi mình, cái tham tâm ở nơi mình. Chứ đừng nói rằng là buổi sáng mà buổi chiều có được. Cho nên muốn thành công trong cái sự tu học của mình hay là bất cứ lãnh vực nào thì mình phải tham nhận, phải kiên trì. Phải tham nhận đối với đức tin của mình đã có, phải kiên trì đối với đức tin của mình đã có, phải tham nhận đối với sự thành thật của mình, phải kiên trì đối với sự thành thật của mình, phải tham nhận đối với sự học tập và lắng nghe của mình, và phải kiên trì đối với sự học tập và lắng nghe của mình, thì mình mới thành công được trong đời sống của mình hôm nay và ngày mai. Như vậy là hôm nay thầy đã chia sẻ được thời học hỏi với những chất liệu và tạo nên thành công trong đời sống của một chúng ta, phải không? Cho nên các chất liệu đó nếu chúng ta thực tập thì đó là một phép lạ, làm phép lạ. Thì phép lạ đó chúng ta có thể tiếp xúc được, có thể sống được và có thể biến nó trở thành hiện thực được. Và từ nơi những phép lạ đó mà đời sống chúng ta có thể chấp cánh bay cao, bay cho tới vô cùng, cho tới vô tận, cho tới không còn có biên giới. Và khi một người mà đã có khả năng bay cao đến vô cùng, vô tận, vô biên, không có biên giới, thì người đó sẽ có hạnh phúc của họ vô cùng, vô tận, vô biên. Cho nên cái vô biên đó, cái vô cùng đó, cái vô tận đó phải đi từ nơi những cái mà chúng ta phải thực tập. Cho nên rất là tội nghiệp cho những người sống ở trong đời này không có một đức tin nào cả, không có một niềm tin nào cả. Cho nên tôi xin nhắc lại, sống không có niềm tin, không có đức tin, tức là người đó sống không có ngày mai, sống không có bạn bè, sống không có ngày mai, sống không có bạn bè, sống không có cha mẹ, sống có tổ tiên, làm sao họ có thể có hạnh phúc được. Vì vậy mà đức tin, niềm tin là chất liệu rất cần thiết cho sự vươn lên của mỗi chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy tín căn là căn bản của niềm tin. Từ đó chúng ta mới có thể đi tới đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Chúng ta không có căn bản của niềm tin, chúng ta không bao giờ đi tới được với đời sống giải thoát, giác ngộ, đời sống cao quý. Không tin thì chúng ta nghi ngờ chính mình, nghi ngờ mọi người xung quanh. Đã nghi ngờ thì ai tới với mình và ai chơi với mình? Và đã nghi ngờ là gì có chân tình, phải không tất cả quý vị? Cho nên nghi ngờ ở đâu thì thất bại ở đó. Và tin tưởng ở đâu thì mình sẽ có cơ hội thành công ở đó. Đó là những gì mà sáng nay tôi xin chia sẻ đến với đại chúng hôm nay. Xin cầu nguyện cho tất cả đại chúng thực tập hạnh phúc. Đại chúng có chi hỏi không? Đại chúng có gì thắc mắc không? Các bạn Tây Phương có gì thắc mắc không? Chi đâu? Xem đâu? Hoàng Anh, con có thể hỏi.
No, I think it will take too much time. I need to come later.
Dạ hỏi sau
khi
không hiểu hết nhiều
nghĩa.
Nghe không hiểu
được. Mấy đứa con hỏi nếu không cần nghe hết bài học hỏi, nhưng mà trong cuộc đời của bạn có gì cần hỏi thầy không?
I don't have a simple question. I only have big questions.
Nhưng mà con có thể hỏi cô ta là bạn có cái cảm giác gì khi mà tiếp xúc với cái không gian trên này, thì không cần phải.
No motorbike.
Yes.
Con nói với bạn ấy là bạn cứ sống thoải mái như tất cả mọi người là thoải mái của bạn.
Yeah. You just live comfortably as the other people here too.
Yeah. But I wish I could understand.
Yeah.
I cannot understand. I don't understand his language.
Yeah. He said that if you have to live with us, you can suffer it. And we should live with other people. And other people have to live with you.
I think so.
Thôi thì tôi xin đại chúng chấp tay mình hồi hướng. để đại chúng có thể tùy nghi nghỉ ngơi và sau đó mình dùng cơm, rồi chiều thì đại chúng có cái chương trình sinh hoạt đã hoạch định sẵn.
Thank you.